Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Chứng khoán Trung Quốc lại giảm, kéo theo các thị trường Á Châu và thế giới. Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đạt thỏa thuận sau vụ đối đầu mới nhất. 14 người bị bắt ở Tây Ban Nha và Maroc vì bị nghi tham gia một đường dây tuyển binh của nhà nước Hồi giáo.
Tân Đô đốc của Mỹ ở Thái Bình Dương nói rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông làm các đồng minh của Hoa Kỳ lo lắng. Ông Scott Swift nói nhiều nước đang muốn Hoa Kỳ đảm bảo sự ổn định trong khu vực đã có trong 7 thập niên qua. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ châu Á. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về việc tranh cãi xoay quanh một cuốn sách dạy học sinh về kỹ năng sống và đề xuất thành lập một khu phố tương tự như khu đèn đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại với bản tin cập nhật về tình hình tài chính thế giới trong bối cảnh Trung Quốc giảm giá đồng nhân dân tệ.
Chứng khoán Trung Quốc giảm tới 7,6% vào lúc đóng cửa ngày giao dịch, và như thế lại dẫn đầu thêm một đợt sụt giá nữa trên các thị trường châu Á hôm thứ Ba. Chỉ số chứng khoán chính của Thượng Hải giảm mạnh vào lúc thị trường mở cửa, nhưng sau đó tăng trở lại và có lúc chỉ giảm khoảng 4%. Khi giá cổ phiếu một lần nữa rớt giá vào buổi chiều, các thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông trước đó đã hồi phục để tăng giá trở lại, giờ lại phải chứng kiến cảnh bán tháo cổ phiếu. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm khoảng 4% vào lúc đóng cửa, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lại hồi phục vào giờ chót để tăng vào lúc kết thúc phiên giao dịch. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán tại Anh, Đức và Pháp tăng hơn 2% vào lúc khởi đầu ngày giao dịch hôm nay. Những lo ngại về đạt tăng trưởng kinh tế đang giảm sút của Trung Quốc đã khiến cho giá cổ phiếu và giá dầu trên toàn cầu giảm vào ngày hôm qua, trong đó có sự sút giảm 8% ở Trung Quốc. Các thị trường chứng khoán Mỹ cũng rớt giá hôm thứ Hai, giảm ít nhất là 3,6% vào lúc kết thúc sau một ngày giao dịch đầy biến động. Các chuyên gia cho rằng đã tới lúc thị trường chứng khoán phải điều chỉnh sau khi tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2009. Giá nông khoáng sản cũng giảm hôm thứ Hai, giá dầu thô giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua. Nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc là một thị trường lớn đối với các loại nông khoáng sản và tất cả các loại hàng hóa trong nhiều năm qua. Một loạt cú sốc kinh tế, kể cả thị trường chứng khoán tụt giá và quyết định bất ngờ để phá giá đồng nguyên của Trung Quốc đã khiến cho giới đầu tư đặt nghi vấn về tình trạng và đạt tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Một nền kinh tế phát triển chậm lại sẽ cần ít năng lượng hơn và cung cấp ít cơ hội hơn cho các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực.
Giá chứng khoán trên thị trường chính của Trung Quốc ở Thượng Hải hôm nay lại tuột dốc, giảm 7,6% và xuống tới mức thấp nhất trong vòng 8 tháng. Những mối lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc đã làm rúng động các thị trường toàn cầu trong vài ngày qua, nhưng phần lớn các chỉ số chính ở châu Á, kể cả chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông, hôm nay tăng điểm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Ai của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Trong một năm nay, thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc ở Thượng Hải đã ở trên một chuyến đi roller coaster với những sự trồi sụt rất lớn. Chỉ số của thị trường này đã tăng hơn gấp đôi hồi tháng 6, lên tới 5.100 điểm, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục có những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, và ngày hôm nay, chỉ số này xuống thấp hơn mức 3.000 điểm, tương đương với mức của một năm trước. Khi thị trường bắt đầu tuột dốc hồi tháng 6, chính phủ đã tìm mọi cách để cung cấp cho thị trường điều mà mô tả là một nguồn cung ứng tài chính hết sức dồi dào. Và sự hỗ trợ đó đã kéo dài suốt tháng 7 cho đến đầu tháng 8. Nhưng bây giờ chính phủ dường như đang khoanh tay đứng nhìn, và điều đó khiến cho những người đầu tư loại cò con cảm thấy lo lắng. Một người họ Cao đầu tư chứng khoán ở Thượng Hải cho biết.
Trung Quốc bị rớt nặng, thế giới chỉ sụt vài phần trăm trong lúc Trung Quốc lại sụt tới 9%, 10%. Dân chúng không thể nào chịu nổi, chính phủ cần phải ra tay cứu nguy.
Sự tuột dốc không phanh của thị trường Trung Quốc trong tuần qua, cùng với sự công bố thêm của các dữ liệu kinh tế không mấy khả quan, đã tác động mạnh tới các thị trường vốn và thị trường nông khoáng sản trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phần lớn các thị trường Á Châu, ngoại trừ Nhật Bản, đã tăng giá trong ngày hôm nay. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay không đề cập nhiều tới sự dao động mạnh của thị trường. Thay vào đó, họ tập trung nói về những chuẩn bị cho cuộc diễn binh quy mô lớn ở Bắc Kinh vào tuần sau để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Trên các trang mạng tin tức, tin về sự hỗn loạn đang tiếp diễn trên thị trường vẫn được tường thuật, nhưng với tần suất thấp hơn nhiều so với bình thường. Tại nước ngoài, một số người đã tìm cách xoa dịu mối lo ngại về dao động ở thị trường Trung Quốc và tác động có thể có đối với nền kinh tế nói chung và niềm tin của giới tiêu dùng. Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng tìm cách trấn an. Ông nói mọi người không nên hốt hoảng bởi vì những sự điều chỉnh của thị trường và những vụ vỡ bong bóng lâu nay thỉnh thoảng vẫn lan sang các thị trường khác. Trong một bình luận hiếm có vào giữa quý tài chính, Tổng Giám đốc công ty Apple, ông Tim Cook, đã nói tới tình hình kinh doanh của công ty ông. Trong một email trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal về việc số người sử dụng iPhone ở Trung Quốc đã gia tăng trở lại trong vài tuần qua, ông Cook nói rằng tuy ông không thể biết trước tương lai, nhưng tình trạng kinh doanh của công ty ông trong quý 3 rất khả quan tính tới giờ này. Ông nói thêm rằng ông tin về lâu về dài, Trung Quốc sẽ là một cơ hội có một không hai.
Tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đang tìm cách trấn an các đồng minh trong khu vực là chiến lược xoay trục của các lực lượng Mỹ sang châu Á sẽ được duy trì, giữa lúc có những mối lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Từ khi lên giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cách nay 3 tháng, Đô đốc Scott Swift đã đến Philippines, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Malaysia để gặp gỡ các vị tương nhiệm của các nước này. Tại Kuala Lumpur ngày hôm nay, Đô đốc Swift đã nói chuyện qua điện thoại với một số ký giả trong khi ông chuẩn bị lên đường sang Singapore. Ông thừa nhận là tại tất cả những nơi ông đến thăm, các giới chức đều cảm thấy hết sức lo lắng vì kích cỡ của những công trình lấp biển lấy đất của Trung Quốc ở Biển Đông.
Mọi người ai nấy đều bày tỏ những mối quan tâm và cảm giác bất trắc về tương lai. Nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta phải đến với nhau qua đường lối và phương pháp đa phương để hóa giải những sự bất đồng trong các yêu sách bên trong khu vực với một cách thức tích cực và không cho phép sử dụng cưỡng ép hoặc vũ lực như một đòn bẩy để giải quyết theo cách có lợi cho bên này hoặc bên kia.
Phóng viên đài VOA đã hỏi Đô đốc Swift về sự hoài nghi mà các nước đồng minh của Mỹ đã bày tỏ về cam kết dài hạn của Ngũ Giác Đài đối với chiến lược được nói đến rất nhiều là chiến lược xoay trục Á Châu. Vì Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đã trả lời như sau.
It's less a reflection of what the United States' ability is to support the refocus. It's more of a reflection of the...
Điều này không phải là một sự phản ánh về khả năng của Mỹ để hỗ trợ cho kế hoạch tái tập trung, mà là một sự phản ánh của cảm giác lo lắng trong khu vực. Và như quý vị đã gợi ý, nhiều người ở các quốc gia này cảm thấy lo lắng về tương lai. Và nhiều nước trong số đó đang muốn Hoa Kỳ tiếp tục bảo đảm cho sự ổn định trên khắp khu vực, sự ổn định mà họ đã được hưởng trong 70 năm qua.
Theo kế hoạch an ninh hải dương mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố hồi tuần trước, 60% khí tài quân sự trên biển và trên không của Mỹ sẽ được bố trí ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trước năm 2020. Nhật Bản sẽ là một nơi có tính chất trọng yếu đối với kế hoạch đó và đảo Guam sẽ được dùng như một trung tâm chiến lược. Ngoài ra, thì quân đội Mỹ còn có những chương trình hợp tác với Việt Nam và Ấn Độ. Cả hai đều là đối thủ chiến lược của Trung Quốc. Các hoạt động quân sự hỗn hợp cũng được nới rộng với Indonesia, Nhật Bản và Malaysia. Đô đốc Swift nói rằng những hoạt động đó có thể trấn an mọi người về cam kết của Hải quân Mỹ đối với khu vực này.
Có vô số bằng chứng cho thấy đây không phải chỉ là một sự gia tăng của các nguồn lực được bố trí ở tuyến đầu, mà cũng là một sự gia tăng của chính các nguồn lực.
Đô đốc Swift cho biết mục tiêu của ông là duy trì hạm đội Thái Bình Dương như một sức mạnh tối ưu để ứng phó bất kỳ sự việc nào có thể xảy ra trong khu vực. Vị đô đốc từng giữ chức chỉ huy trưởng đệ thất hạm đội cũng bày tỏ hy vọng về việc nới rộng những sự tiếp xúc với hải quân và lực lượng tuần duyên của Trung Quốc để tìm cách giảm thiểu những yếu tố bất ổn đang tồn tại trong khu vực.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Nam Triều Tiên hôm nay đã ngưng các chương trình phát thanh tuyên truyền vào Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm xoa dịu những căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Bắc Triều Tiên đã bày tỏ hối tiếc về vụ nổ mìn mới đây đã gây thương tích cho hai binh sĩ Nam Triều Tiên. Ông Kim Kwon-jin, cố vấn an ninh của Tổng thống Nam Triều Tiên, nói rằng hai miền của bán đảo Triều Tiên còn đồng ý sẽ sớm mở thảo luận ở Seoul hoặc ở Bình Nhưỡng về việc cải thiện các mối quan hệ song phương 62 năm sau khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt với một cuộc đình chiến, chứ không phải một hòa ước. Hai bên cho hay sẽ tái tục các vụ đoàn tụ gia đình vào tháng 9 này cho các gia đình đã bị ly tán về cuộc xung đột thời chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ, một đồng minh kiên cường của Nam Triều Tiên, đã hoan nghênh thỏa thuận này, nói rằng Washington hy vọng rằng những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ giảm thiểu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby mô tả thỏa thuận giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên là một sự tương nhượng. Ông nói giờ thì còn tùy thuộc ở Bắc Triều Tiên phải hành động, chứ không chỉ lên tiếng trấn an về các hoạt động quân sự của họ dọc theo biên giới giữa hai nước. Trước khi đạt được thỏa thuận, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã đòi Bắc Triều Tiên phải xin lỗi vì đã gây thương tích cho hai lính gác biên giới Nam Triều Tiên. Bà Hye nói rằng điều đó là điều cần làm trước khi miền Nam tắt các loa tuyên truyền tại biên giới. Bắc Triều Tiên đã phủ nhận trách nhiệm đối với vụ này. Các cuộc thảo luận khẩn tại bàn môn điếm, làng đình chiến ở vùng biên giới đã khởi sự từ hôm thứ Bảy, không lâu sau khi qua hạn chót mà Bình Nhưỡng đã công bố để đòi Seoul phải ngưng các chương trình phát thanh tuyên truyền nhắm vào miền Bắc nếu không muốn đối đầu với các cuộc tấn công quân sự. Đại diện cho cả hai bên gồm có một giới chức quân sự cấp cao và một nhà ngoại giao. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, từng là ngoại trưởng Nam Triều Tiên, kêu gọi hai bên hãy tăng gấp đôi các nỗ lực để đạt được một thỏa hiệp. Trong khi các giới chức không công khai bình luận gì, ngoài việc nói rằng các cuộc thương thuyết đã diễn ra rất căng thẳng, không bên nào sẵn sàng nhượng bộ về những đòi hỏi công khai của họ nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng. Sau khi tố cáo Bình Nhưỡng là đặt mìn ở bên kia biên giới trong khu phi quân sự của miền Nam, gây thương tích cho hai binh sĩ, Seoul mới đây lại phát thanh các chương trình tuyên truyền xuyên qua biên giới lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua. Tuần trước, hai miền của bán đảo Triều Tiên đã pháo kích lẫn nhau tại khu vực phi quân sự gần một đài gắn loa phát thanh. Miền Bắc bắt bỏ mọi liên hệ với các sự cố mới đây và đòi miền Nam phải ngưng các chương trình phát thanh, nói rằng các chương trình này là chiến tranh tâm lý. Hoa Kỳ có hơn 28.000 binh sĩ trú đóng tại Nam Triều Tiên và hiện đang tiến hành các cuộc diễn tập hàng năm với Nam Triều Tiên. Bắc Triều Tiên lên án các cuộc tập trận này là thao dượt để xâm lăng miền Bắc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Sách dạy trẻ dũng cảm đi trên thủy tinh vỡ gây tranh cãi ở Việt Nam. Một bài học về kỹ năng sống, trong đó các em học sinh tiểu học được dạy về lòng dũng cảm bằng cách đi trên các mảnh thủy tinh vỡ và dùng kim tiêm đâm vào tay đang gây bão trong dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh ở Việt Nam. Trong cuốn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, phần học về lòng dũng cảm có đoạn xin trích, cô giáo giải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh. Nhờ vậy mà An đi qua thảm thủy tinh này một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An cảm thấy thảm thủy tinh không còn đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh. Sau đó trong phần thảo luận, bài học đặt câu hỏi, em đã dũng cảm như thế nào? Em hãy kể về sự dũng cảm của mình cho các bạn nghe. Hình ảnh trang sách mới xuất hiện trên mạng xã hội đã vấp phải nhiều phản ứng đa phần là tiêu cực của người đọc. Về những quan ngại của dư luận, chủ biên cuốn sách tiến sĩ Phan Quốc Việt cho VOA Việt ngữ biết rằng tổ chức do ông sáng lập là Tâm Việt Group đã thực hiện bài tập này 10 năm nay rồi và chưa em nào gặp phải nguy hiểm. Ông nói thêm.
Đến nay thì chưa thấy một khuyến cáo nào là có bị thế nào cả. Trên truyền hình tôi có cảm cả người khác trên lưng tôi đi qua mảnh chai không có gì cả. Hiện nay chúng ta đã thể thấy giáo dục thì không thể học về đạo đức, đúng vấn đề xã hội, không có thực lòng được. Chỉ có trải nghiệm là hiểu biết, chứ không có trải nghiệm là trả lời gì cả. Trong cuộc sống đời thường thì chuyện gặp phải mảnh chai là rất bình thường. Nếu chúng ta muốn các con an toàn quá thì không thể sống trong xã hội này được. Xã hội là đầy rẫy khủng hoảng và tai nạn. Chúng ta muốn con chúng ta thành cả công nghiệp hay là muốn thành đại tài.
Ông Việt cho biết bộ sách về kỹ năng sống của nhóm Tâm Việt đã bán được khoảng 1 triệu bản. Tin cho hay nhà xuất bản giáo dục là nơi phát hành cuốn sách này. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hôm nay, 25 tháng 8, đã có công văn yêu cầu cơ quan xuất bản này kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý về những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Trên một diễn đàn, một phụ huynh viết, việc đi chân trần trên thủy tinh chỉ có trong các chương trình biểu diễn xiếc kèm theo cảnh báo nguy hiểm, không nên thực hiện tại nhà. Làm sao có thể đưa việc đó vào sách dạy cho trẻ em? Trong khi đó, tiến sĩ Việt nói, việc dạy các em học sinh đi trên thảm thủy tinh sẽ giúp các em trải nghiệm những gì giống trong đời thực. Ông nói tiếp.
Tâm nghe không bằng một thấy, tâm thấy không bằng một sờ, tâm sờ không bằng làm. Giáo dục trên thế giới thì còn qua trải nghiệm hết. Chúng ta muốn cải cách giáo dục, mà Einstein nói là làm như cũ mà mong kết quả mới là điên. Nếu chúng ta muốn đổi mới, muốn thay đổi, mà lại mong êm dịu thì những người không nên làm đổi mới. Tôi là muốn đổi mới giáo dục, muốn thay đổi đất nước để hội nhập.
Người sáng lập trường phái giáo dục giúp con người khai sáng tiềm năng và khẳng định tài năng còn cho biết thêm rằng, ngoài việc đi trên thảm thủy tinh, bài học về lòng dũng cảm còn có phần học sinh lấy kim tiêm tự đâm vào tay, rút ra, sau đó tự cho thuốc đỏ, rồi dùng bông băng băng lại. Trong phần giới thiệu về tổ chức trên trang web, Tâm Việt Group viết rằng tổ chức này đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm sóng gió, nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình. Sài Gòn sẽ có phố đèn đỏ. Một quan chức thành phố Hồ Chí Minh mới đề xuất gom các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng để ngăn chặn tệ nạn mại dâm bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề xuất rằng chính phủ nên có chỉ đạo thí điểm về việc đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu vực để tăng cường quản lý ở một số thành phố trọng điểm như Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng. Ông Quý được báo chí trong nước trích lời nói tại cuộc họp về công tác phòng chống tệ nạn xã hội rằng việc xóa bỏ tệ nạn mại dâm là điều không thể và không thể chống mãi được vì dẹp chỗ này thì chỗ khác lại mọc lên nên phải thay đổi cách thức để dễ quản lý. Về đề xuất này, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho VOA Việt ngữ biết rằng cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành xem xét. Ông nói thêm.
Tất cả những ý kiến đó thì cũng được ghi nhận và sẽ đưa ra để sẽ bàn bạc để xem xét để sắp tới các cấp họp để bàn luận về chuyện đó là như thế nào.
Báo chí trong nước dẫn lời số liệu của chính quyền cho biết hiện có gần 100.000 cơ sở kinh doanh trên cả nước được cho là dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với gần 60.000 nhân viên nữ làm việc. Hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý trên cả nước là hơn 11.000 người, nhưng có ý kiến cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều do đây là hoạt động khó kiểm soát. Trong khi đó, ông Hiền cho rằng Việt Nam đã làm nhiều việc để ngăn chặn tệ nạn mại dâm.
Về các cái doanh nghiệp, các dịch vụ xã hội thì cũng có rất là nhiều biện pháp, chẳng hạn như là phổ biến này, chính sách pháp luật này, phòng chống mại dâm này, rồi ký cam kết này, khi mà cấp giấy phép thì các cơ quan chức năng là đảm bảo các yêu cầu về vấn đề về ánh sáng, về phòng ốc, về các cái hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan này. Chính quyền ở tại cũng thường xuyên là có cái tuyên truyền nhắc nhở này, xử phạt, rồi nhiều cái biện pháp về quản lý.
Trong khi đưa ra đề xuất, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng sẽ giúp giám sát các lao động làm việc trong các cơ sở đó, cũng như giúp họ đảm bảo quyền lợi, tránh bị bạo hành và nhất là được pháp luật bảo vệ. Ông Quý nói thêm, ngoài ra họ sẽ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, được phổ biến kiến thức để tránh các bệnh truyền nhiễm, nhất là HIV/AIDS. Đề nghị mới này, theo dự liệu, sẽ làm bùng ra cuộc tranh luận về vấn đề có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không, một cuộc tranh luận đã có từ nhiều thập niên nay ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới.
Ukraine vừa tổ chức kỷ niệm lễ độc lập, đánh dấu sự kiện mở màn cho sự tan rã của Liên bang Xô Viết và tiếp tục đả kích thái độ của Nga đối với Ukraine. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Shev của đài VOA gửi về bài tường trình do Trà My trình bày.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm thứ Hai nói rằng năm tới sẽ là năm đấu tranh chống lại những mưu toan của Nga nhằm phá hoại đất nước của ông. Phát biểu tại Kiev nhân lễ độc lập của Ukraine, ông Poroshenko tố cáo Nga đưa thêm quân đội và vũ khí qua biên giới.
Chúng tôi hiểu rõ rằng bất cứ một bước đi sai lầm nào cũng có thể dẫn đến thảm họa. Cuộc chiến đấu giành độc lập vẫn tiếp tục và thắng lợi chỉ có thể đạt được bằng sự kết hợp các nỗ lực quốc phòng, áp lực ngoại giao và trách nhiệm chính trị.
Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc cho rằng họ hỗ trợ quân sự cho các phần tử nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine, bất chấp các bằng chứng mỗi ngày một nhiều. Ông Poroshenko nói cuộc chiến tranh giành độc lập của Ukraine sẽ tiếp tục thêm vài mươi năm nữa. Ông Dmitry Trenin, giám đốc trung tâm Carnegie ở Moscow, nhận định.
To a lot of people in Ukraine, what's happening is a rebellion.
Đối với nhiều người ở Ukraine, những gì đang xảy ra là một cuộc nổi loạn được Nga hậu thuẫn. Và trong ý nghĩa đó, ông Poroshenko đang chiến đấu để giành độc lập hoàn toàn từ Nga.
Ukraine tuyên bố độc lập ngày 24 tháng 8 năm 1991, và cuộc trưng cầu dân ý vài tháng sau đó đã mở màn cho sự tan vỡ của Liên bang Xô Viết. Nhưng ông Trenin nói rằng, mãi cho tới cuối thập niên 90, giới lãnh đạo ở Kremlin và người Nga mới chấp nhận ý niệm Ukraine là một nước độc lập.
The Ukrainian referendum back in 1991, essentially.
Cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 1991 chủ yếu là để phá vỡ những ảo tưởng còn lại về việc duy trì một hình thức liên bang, một liên bang kết hợp chặt chẽ của các nước Cộng hòa Xô Viết cũ. Và cuộc trưng cầu đó chủ yếu nói với người Nga rằng từ giờ trở đi, Nga sẽ phải đứng riêng.
Ông Trenin nói, việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái là một kế hoạch đã được lập ra từ lâu, một khi mà Moscow cảm thấy ảnh hưởng đối với Ukraine của Nga bị mất về tay phương Tây. Cuộc nổi dậy dẫn tới việc lật đổ Tổng thống được Nga hậu thuẫn Viktor Yanukovych được Điện Kremlin xem như giọt nước làm tràn ly. Những người Nga theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan dùng cơ hội này để phát động phong trào khôi phục thế giới Nga và nước Nga mới là những khái niệm xúc phạm tới nền độc lập của Ukraine. Nhưng ngay cả tại những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn, những nơi mà người dân mạnh mẽ chỉ trích chính phủ ở Kiev, phong trào đó phần lớn đã bị thua chột vì thiếu sự ủng hộ của dân chúng địa phương. Những vụ đụng độ giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn đã làm hơn 6.500 người thiệt mạng kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 4 năm ngoái. Bất ổn ở miền đông Ukraine bắt đầu chỉ vài tuần lễ sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine họp tại Berlin chiều thứ Hai để bàn về những nỗ lực nhằm giải quyết sự tăng mạnh của những vụ đụng độ trong thời gian gần đây. Tổng thống Poroshenko nói họ cần phải bảo đảm là các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, được tự do tiếp cận không hạn chế dọc theo biên giới Nga. Nga và các phần tử nổi dậy chỉ cho phép OSCE tiếp cận một phần khu vực nhỏ ở biên giới mà thôi. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hỗ trợ cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh ký hồi tháng 2 ở Minsk.
Chúng tôi đến đây để thực thi hiệp ước Minsk, chứ không phải để nêu nghi vấn về thỏa thuận này.
Cuộc họp theo trông đợi sẽ mở ra cơ hội cho cuộc đàm phán bốn bên, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nhà chức trách ở Tây Ban Nha và Maroc hôm thứ Ba đã bắt giữ 14 người mà họ nói là thuộc một mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nói các vụ bắt giữ diễn ra ở San Martin de la Vega, phía nam thành phố Madrid, và tại 5 địa điểm ở miền bắc Maroc, gồm có Casablanca, Fez, Nador, Al-Hoceima và Drioulet. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha không cho biết thêm chi tiết về những người bị bắt và các hoạt động mà họ bị cáo buộc. Tây Ban Nha đã câu lưu mấy mươi người bị nghi là phần tử chủ chiến trong mấy năm gần đây. Hồi tháng 3, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 8 người mà họ nói đang điều hành một tổ tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo bên trong lãnh thổ Tây Ban Nha. Quân đội Tây Ban Nha cũng tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo để thực hiện các cuộc không kích chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong năm qua. Liên hiệp Âu Châu, mà Tây Ban Nha là một thành viên, và Liên đoàn Ả Rập, trong đó có Maroc, đã phát động một chương trình hợp tác chống khủng bố vào tháng Giêng năm nay để chia sẻ thông tin về những nghi can khủng bố và các cuộc tấn công khủng bố có thể diễn ra. Cảnh sát Hungary hôm nay báo cáo một con số kỷ lục người di dân đã băng biên giới để vào lãnh thổ Hungary, trong khi Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay họ ước lượng có tới hàng ngàn người khác nữa sẽ đi theo con đường này. Hungary đã đăng ký hơn 100.000 người di dân trong năm 2015, gấp đôi con số của cả năm ngoái. Nhà chức trách nói rằng gần 2.100 người đã băng biên giới hôm qua, con số cao nhất trong một ngày duy nhất. Hungary đang gấp rút hoàn tất một hàng rào ở biên giới để ngăn chặn người di dân đi ngang qua lãnh thổ Serbia để vào một trong các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu. Hàng ngàn người di dân, đa số từ Syria, Iraq và Afghanistan, đang đi theo ngã này sau khi vượt Địa Trung Hải để tới Hy Lạp. Cảnh sát ở Macedonia thoạt tiên ngăn chặn không cho họ vào nước này. Nhưng sau một vụ xô xát hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa rồi, di dân đã có thể băng qua Macedonia để vào Serbia. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm nay nói họ dự kiến sẽ có 3.000 người từ Hy Lạp vượt biên sang Macedonia mỗi ngày trong mấy ngày sắp tới. Cơ quan này nhấn mạnh là cần phải đối xử với di dân một cách nhân đạo. Họ nói rằng tình hình tại châu Âu sẽ không thay đổi, chừng nào mà các điều kiện ở Syria và Iraq không thay đổi. Cao ủy tị nạn lưu ý rằng Liên Hiệp Quốc đã nói họ cần 7,5 tỷ đô la để có thể giúp những người tị nạn Syria trong năm nay, trong khi các ngân khoản nhận được cam kết chỉ ở mức 30% con số này. Tổ chức di dân quốc tế nói trong năm nay có hơn 250.000 di dân vượt biên vào lãnh thổ châu Âu, đa số tới Ý và Hy Lạp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.